Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Nhà chức trách Việt Nam khởi tố thêm 72 bị can gồm hàng chục lãnh đạo và thanh tra của nhà nước trong hai vụ án mới liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát, vốn đã khiến bà Trương Mỹ Lan bị bắt giữ vì bị cáo buộc thao túng ngân hàng SCB để biển thủ hơn 300.000 tỷ đồng, tương đương hơn 12 tỷ đô la. Truyền thông trong nước cho biết việc mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị tổ chức có liên quan được thông báo tại cuộc họp của Ban Nội chính Trung ương hôm 22 tháng 11 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã và đang dẫn dắt chiến dịch chống tham nhũng ở Việt Nam trong nhiều năm qua. Trước đó, hôm 18 tháng 11, Bộ Công an đề nghị truy tố 86 bị can sau khi cơ quan điều tra kết luận rằng bà Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát, được sự giúp sức của các bị can đã chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng, tức 12,36 tỷ đô la của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB mà bà là cổ đông chính, thông qua các hồ sơ vay khống. Trong vụ án chiếm đoạt tài sản SCB này, bà Lan bị đề nghị truy tố 3 tội danh, trong đó có tội hối lộ. Cùng bị đề nghị truy tố trong vụ án có cựu cục trưởng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đỗ Thị Nhàn, người bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 5,2 triệu đô la để bỏ qua những sai phạm khi thanh tra SCB. Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa hôm 21 tháng 11 nói rằng với 5,2 triệu đô la, vụ Vạn Thịnh Phát có thể coi là vụ nhận hối lộ bằng tiền mặt nhiều nhất từ trước tới nay, theo Tuổi Trẻ. Ông Hòa cho rằng vụ án này có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ và còn những tảng băng khác chưa bị vỡ. Không rõ bà Lan có nằm trong số 72 bị can bị khởi tố trong hai vụ án mới đang được điều tra gắn với đại án Vạn Thịnh Phát hay không. VN Express và một số tờ báo trong nước cho biết rằng trong số các bị can bị khởi tố, có 23 người là lãnh đạo cấp vụ, cục và cán bộ cơ quan thanh tra, kiểm toán và giám sát ngân hàng. Khi bị bắt vào tháng 10 năm ngoái, bà Lan, một thương nhân buôn bán ở chợ lớn trở thành tỷ phú bất động sản nhờ những mối quan hệ với quan chức cấp cao của chính quyền, bị cáo buộc lừa đảo vì đã gian dối trong việc phát hành trái phiếu nhằm chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đô la của 42.000 khách hàng gửi tiền cho SCB. Vụ án này, theo cơ quan chức năng lúc đó, đã được tách ra để điều tra riêng. Các báo không đưa ra chi tiết thêm về hai vụ án mới trong đại án Vạn Thịnh Phát, nhưng theo VN Express, cáo trạng đại án này cùng với vụ thao túng chứng khoán liên quan đến chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được yêu cầu hoàn tất trong 2 tháng tới. Đây là những vụ án trong chiến dịch chống tham nhũng, còn được gọi là đốt lò của ông Trọng, đã khiến nhiều quan chức chính phủ, trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng, bị kết án tù và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam phải từ chức. Tại buổi họp hôm 22 tháng 11, Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực cho biết công tác điều tra xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực được tiếp tục đẩy mạnh và hiệu quả hơn ở cả trung ương và địa phương.
Chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực hôm 22 tháng 11, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ca ngợi công tác phòng chống tham nhũng đang ngày càng làm tốt, nhưng yêu cầu các cơ quan phải hợp đồng tác chiến và chớ làm ví dụ, làm để cho có, theo trang tin tức của Chính phủ Việt Nam. Bình luận của người đứng đầu Đảng Cộng sản được đưa ra vào thời điểm nhiều vụ đại án diễn ra gần đây đang làm chấn động công chúng, gần nhất là vụ Vạn Thịnh Phát với số tiền của các quan chức nhận hối lộ lên đến hàng triệu đô la. Báo cáo tại cuộc họp cho biết rằng, gắn với vụ Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan, nhà chức trách đã khởi tố thêm 2 vụ án, khởi tố mới 72 bị can. Vụ án trong lĩnh vực đăng kiểm đến nay đã khởi tố 114 vụ án, 808 bị can tại 49 địa phương. Các vụ án công ty Việt Á, tập đoàn FLC Tân Hoàng Minh Sài Gòn Co-op hiện đã kết luận điều tra và đề nghị truy tố. Đã có 76 tổ chức đảng bị kiểm tra vì liên quan đến các vụ án ở tập đoàn FLC, tập đoàn Vạn Thịnh Phát công ty AIC. Theo đó, 57 đảng viên đã bị xử lý kỷ luật, trong đó có 7 cán bộ diện Bộ Chính trị Ban Bí thư Quản lý, bao gồm 3 nguyên Bí thư tỉnh ủy, 4 chủ tịch, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, vẫn theo trang tin của Chính phủ Việt Nam. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Phú Trọng ca ngợi công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực làm ngày càng tốt, có thêm nhiều kinh nghiệm bài học và nói thêm rằng cần xây dựng lý luận về công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của Việt Nam. Các vụ đại án tham nhũng nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận như vụ Việt Á, AIC, FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát được yêu cầu phải tập trung điều tra và xử lý nghiêm. Ông Trọng cũng lưu ý về việc xử lý chậm chạp, trì trệ. Ông nói, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực cần phải làm triệt để, hiệu quả, chứ không làm ví dụ, làm để cho có. Đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng phải tăng cường phối hợp, hợp đồng tác chiến hiệu quả hơn, chứ đừng cua cày càng, cá cậy vây, hay sư nói sư phải, vải nói vải hay. Một số tổ chức định chế quốc tế theo dõi Việt Nam lâu nay đánh giá rằng tham nhũng là một vấn đề dai dẳng ở đất nước này trong nhiều năm và càng trở nên trầm trọng hơn do những thách thức cố hữu của nhà nước độc đảng như nền pháp quyền yếu kém, thiếu minh bạch và trách nhiệm giải trình, cũng như mối quan hệ mạnh mẽ giữa chính trị và kinh doanh. Kể từ khi ông Nguyễn Phú Trọng phát động chiến dịch đốt lò chống tham nhũng vào năm 2016, rất nhiều quan chức đã bị cách chức, khai trừ khỏi đảng hoặc bị bỏ tù vì tham nhũng. Tuy nhiên, chiến dịch chống tham nhũng của ông cũng gây tranh cãi bởi một số ý kiến cho rằng nó cũng là công cụ thanh trừng lẫn nhau giữa các phe nhóm trong đảng. Về mặt xã hội, những con số khủng về lượng tiền nhận hối lộ trong nhiều vụ đại án tham nhũng những năm gần đây đã khiến người dân rất sốc và bức xúc, nhưng điều công chúng quan tâm nhiều hơn là số tiền thu hồi có được trả lại cho dân hay không. Báo cáo trong cuộc họp ngày 22 tháng 11 cho biết, từ đầu năm đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng đã tạm giữ kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản có giá trị lên đến 232.000 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác. Các cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi trên 9.000 tỷ đồng, nâng tổng số tiền thu hồi được trong các vụ án, vụ việc thuộc Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đến nay là 75.800 tỷ đồng.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nói với báo chí trong nước rằng Mỹ sẽ sớm trao quy chế thị trường cho Việt Nam, trong khi Bộ Thương mại Mỹ đã khởi động việc rà soát tình trạng kinh tế phi thị trường của quốc gia Đông Nam Á mà Mỹ áp đặt trong hơn hai thập kỷ qua. Trước đó, Chủ tịch Việt Nam Võ Văn Thưởng khi tới Mỹ tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương gọi tắt là APEC vào tuần trước ở San Francisco đã kêu gọi Washington công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Phát biểu tại Hội đồng quan hệ đối ngoại ở San Francisco hôm 15 tháng 11, ông Thưởng nói Mỹ không nên cứng nhắc theo quy định trong việc công nhận cơ chế thị trường của Việt Nam. Lời kêu gọi của ông Thưởng được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Joe Biden thăm Việt Nam hồi giữa tháng 9 và cùng Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng nâng cấp mối quan hệ Mỹ-Việt lên tầm cao nhất, tức đối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam được 72 nước trên thế giới công nhận là nền kinh tế thị trường, nhưng Mỹ xem quốc gia Đông Nam Á là nền kinh tế phi thị trường, được dùng để chỉ các nền kinh tế nơi chính phủ có độc quyền hoặc gần như độc quyền về thương mại và nhà nước ấn định giá cả nội địa. Ông Sơn trong cuộc trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Thưởng tới Mỹ tham dự APEC kết hợp hoạt động song phương tại đây, được Bộ Ngoại giao đăng tải trên trang web chính thức, nói rằng Chủ tịch nước Việt Nam đã gặp và trao đổi với Tổng thống Biden, Thống đốc California Gavin Newsom, cũng như tiếp một số đại diện doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ. Ông Sơn nói, qua các cuộc gặp, hai bên nhất trí nỗ lực tiếp tục triển khai kết quả thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vừa qua của Tổng thống Biden theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện, tập trung vào kinh tế, thương mại, đầu tư, trong đó Hoa Kỳ sớm trao quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Theo một đại diện của Bộ Công Thương Việt Nam nói với VN Express, Mỹ coi nền kinh tế Việt Nam là phi thị trường kể từ vụ việc điều tra chống bán phá giá đầu tiên với quốc gia Đông Nam Á vào năm 2002. Bà Nguyễn Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cho biết rằng việc bị coi là nền kinh tế phi thị trường có ảnh hưởng lớn tới các doanh nghiệp Việt Nam trong các vụ điều tra chống bán phá giá của Mỹ, theo vụ chính sách thương mại đa biên của Bộ Công Thương. Đề nghị Mỹ sớm công nhận quy chế thị trường của Việt Nam được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi gặp Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo hôm 19 tháng 9 tại Washington, theo VN Express. Tuyên bố chung giữa ông Trọng và ông Biden khi nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ cũng đề cập đến vấn đề này. Bộ Thương mại Mỹ cuối tháng trước nói rằng họ sẽ bắt đầu xem xét tình trạng kinh tế phi thị trường của Việt Nam. Trong một thông cáo đưa ra hôm 24 tháng 10, Bộ Thương mại Mỹ cho biết chính phủ Việt Nam vào ngày 8 tháng 9 đã chính thức đệ trình yêu cầu tới bộ này để công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường dựa trên những cải cách kinh tế của đất nước trong những năm gần đây. Bộ này nói họ sẽ hoàn thành việc xem xét một cách nhanh chóng nhất có thể theo luật pháp Hoa Kỳ. Thông báo của Bộ cho hay họ có 270 ngày để hoàn thành việc đánh giá này, bao gồm cả thời gian lấy ý kiến công chúng trước khi đưa ra quyết định. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới Bộ Thương mại Mỹ về vấn đề này. Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 là gần 139 tỷ đô la, theo dữ liệu của Hoa Kỳ. Mỹ cũng khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại nhiều nhất với Việt Nam, trong đó chủ yếu là điều tra chống bán phá giá với 25 trên 56 vụ tính đến tháng 8 năm nay, theo VnExpress. Theo các chuyên gia, nếu được Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường, Việt Nam sẽ có lợi thế trong các cuộc điều tra chống phá giá hay trợ cấp hàng xuất khẩu của Mỹ. Còn theo VnExpress, việc được hai thị trường nhập khẩu lớn, tức Mỹ và Liên minh châu Âu công nhận là kinh tế thị trường có ý nghĩa rất lớn cho các ngành sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam. Trong cuộc gặp với ông chính, Bộ trưởng Raimondo nói sẽ tìm cách thúc đẩy để Mỹ sớm chấp thuận yêu cầu của Việt Nam, theo Bloomberg. Về đề xuất đăng cai Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2027 của Việt Nam, ông Sơn cho biết các nước tại hội nghị APEC ở San Francisco đã ủng hộ. Việt Nam lần gần đây nhất đăng cai APEC là vào năm 2017, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Đà Nẵng tham dự và sau đó tới Hà Nội để gặp các lãnh đạo nhà nước Việt Nam. Ông Sơn nói tất cả các thành viên APEC đều bày tỏ đánh giá cao những đóng góp rất thiết thực xây dựng của Việt Nam đối với APEC trong hơn hai thập kỷ qua và khẳng định sự tin tưởng và vai trò Chủ tịch APEC 2027 của Việt Nam.
Hãng thông tấn Reuters hôm 22 tháng 11 dẫn dữ liệu chính thức cho biết các thiết bị điện tử trị giá 74 triệu đô la như tấm pin mặt trời và vi mạch hầu hết từ Việt Nam và Malaysia đã bị từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ vào tháng 9 hoặc bị kiểm tra các linh kiện xem liệu có được sản xuất bằng lao động bị cưỡng bức ở Trung Quốc hay không. Kể từ tháng 6 năm 2022, Mỹ bắt đầu áp dụng các quy định chặt chẽ hơn để trấn áp những vi phạm nhân quyền ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc, nơi mà cư dân phần lớn là người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi. Các quy định này đã dẫn đến việc Mỹ kiểm soát hơn 6.000 chuyến hàng trị giá hơn 2 tỷ đô la tính cho đến tháng 9, tháng gần đây nhất có dữ liệu được Hải quan Hoa Kỳ công bố. Theo dữ liệu được cập nhật trong thời gian trước đây của tháng 11, gần một nửa trong số các lô hàng đó đã bị từ chối hoặc vẫn đang chờ phê duyệt. Chỉ riêng trong tháng 9, các lô hàng trị giá 82 triệu đô la đã bị từ chối hoặc bị giữ lại để kiểm tra. 90% trong số này là hàng điện tử, một con số nhảy vọt so với mức dưới 20 triệu đô la trong tháng 8. Cơ quan Hải quan Hoa Kỳ không đưa ra bình luận ngay lập tức với Reuters. Hơn 2/3 số hàng bị từ chối hoặc bị giữ lại là đến từ Việt Nam hoặc Malaysia, những nước xuất khẩu số lượng lớn các tấm pin mặt trời và hàng bán dẫn sang Hoa Kỳ. Việt Nam cũng là nhà cung cấp hàng đầu về hàng dệt may, da dày và may mặc. Khu vực Tân Cương là nơi sản xuất chính về bông và silicon đa tinh thể, là thành phần được sử dụng trong các tấm quang điện và hàng bán dẫn. Việt Nam và Malaysia có các lô hàng trị giá khoảng 320 triệu đô la mỗi nước đã bị từ chối hoặc bị giữ lại để kiểm tra kể từ khi quy định mới có hiệu lực, cao hơn gần 3 lần so với Trung Quốc. Mặc dù chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong thương mại với Washington, nhưng hoạt động xuất khẩu hàng bán dẫn từ hai nước này cộng lại có trị giá hơn 730 triệu đô la chỉ trong tháng 8. Không rõ việc các công ty tại Việt Nam và Malaysia có phải hoãn vận chuyển hàng hóa vì những vấn đề đau đầu liên quan đến việc tuân thủ trên hay không. Bộ Thương mại Malaysia và Bộ Công Thương Việt Nam không trả lời cho đề nghị đưa ra bình luận của Reuters. Các chuyên gia trong ngành và chính phủ ở cả hai nước nói họ không hay biết gì về vấn đề này hoặc chưa nghe có bất kỳ mối lo ngại nào. Washington cáo buộc Trung Quốc diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ, trong khi các nhóm nhân quyền lên án Bắc Kinh sử dụng các trại cải tạo và lao động cưỡng bức trong khu vực này. Trung Quốc phủ nhận mọi cáo buộc về các hành vi xâm hại. Kể từ khi đạo luật về bảo vệ người Duy Ngô Nhĩ bị cưỡng bức lao động được Hoa Kỳ ban hành, các nhà xuất khẩu phải chứng minh được rằng sản phẩm của họ không bao gồm bất kỳ nguyên liệu thô hoặc thành phần nào đến từ Tân Cương.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.